This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bảo Bảo, Như Tuyền và Thanh Hùng một lần nữa gửi lời chào trân trọng đến quý vị và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách.
Dạ vâng, và trong chương trình cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, nếu quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc cũng như là có những câu chuyện mà muốn chia sẻ về trong khu phố của mình thì có thể gọi vào tham gia chương trình qua số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Bảo, Như Tiền, Thanh Hùng xin được gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn. Hôm nay chú có khỏe không ạ? À?
Xin chào tất cả quý vị khán giả đài nhà 600 và xin chào Thanh Hùng, Bảo Bảo cũng như Như Tuyền. Hôm nay chú vừa làm việc mà vừa buồn ngủ nữa, tại cả tuần nay travel gần chết luôn rồi, đủ thứ chuyện hết.
Dạ.
Nhưng mà cũng cố gắng làm, không có gì hết.
Dạ. Nghe chú nói như vậy đó, con cũng thấy rất là thương luôn á chú. Tại vì Như Tuyền cũng có bố ở cái khoảng tuổi của chú Ẩn và biết rằng là ở cái tuổi này mà chú cũng làm việc full time, mà bố ở nhà cũng làm việc full time, mà mình thấy là sức của người lớn tuổi nhân chứ mà còn làm giống như vậy, nhiều lúc mình thấy mình cũng gọi là ngưỡng mộ luôn á chú, bái phục luôn.
Dạ vâng.
Và cũng biết rằng là rất là cực.
Thanh Tuyền, Như Tuyền nói rất là đúng. Tại vì dạ vâng, cứ bị lẫn lộn hoài đó tiến sĩ. Dạ vâng.
Yeah.
Thực sự ra thì cỡ tuổi như tiến sĩ thì đúng nhiều người sức khỏe cũng yếu lắm, nhưng mà riêng mà tiến sĩ Ẩn thì Thanh Hùng cũng đã có dịp một lần diện kiến rồi, rất là phong độ và rất là tràn đầy với là cái sức khỏe, cho nên Như Tuyền yên tâm, tiến sĩ sẽ còn làm việc phục vụ cho cộng đồng mà giúp cho cộng đồng còn nhiều năm nữa.
Và hôm nay thì trời đã vào thu đó chú, trời se se lạnh đó thì thấy cũng dễ thương ha chú.
Dạ, chú mới đi dự cái tiệc của phòng thương mại của Hoa Kỳ, mới về nằm xuống ăn vài trái nho, nửa trái thanh long, rồi bây giờ chú vừa sửa soạn làm bài, rồi sau khi làm bài
giống học sinh quá, làm không quá rồi chứ.
Dạ, chiều nay là 6 giờ chú với cô phải tham dự một cái buổi tiệc lớn của thành phố ở trên Bedford, có tất cả thị trưởng hết, thì thấy công việc của chú á là đáng lẽ phải mập lù giống như mấy ông thị trưởng Việt Nam mới đúng, tối ngày ăn không à, ăn tham dự bắt tay, cái tay bắt riết mỏi luôn á. Nhưng mà thôi, nó cũng cái gì nó cũng có cái niềm vui hết, người lao động có niềm vui tay chân, mình ở đây thầy chú cũng có niềm vui tay chân, nhưng mà nó mệt cái đầu cũng như là, nhưng mà nói chữ mệt nó không đúng, nếu mình có tâm phục vụ cho cộng đồng thì cái chuyện làm nào nó cũng tốt, hoặc là mình yêu thương ruộng đồng thì tất cả những chuyện mình làm vui vẻ sau một ngày cực khổ đó không có gì hết. Ok.
Dạ, dạ khi thì mình làm những cái việc đó mình cảm thấy rất là hạnh phúc phải không tiến sĩ?
Dạ đúng rồi. Dạ. Làm cái gì mà hạnh phúc thì làm, với cái tuổi mà của chú á, mà nếu mà làm không hạnh phúc chết sớm.
Dạ, dạ đúng vâng. Rồi chứ. Cái này là nó cũng giống ở trong những cái lời dạy của các bậc thánh nhân đó chứ, thì con đi chùa con cũng thấy là Phật dạy cái câu đó cũng để cho mình để ý mỗi ngày đó, mình làm việc mà mình hiểu được là làm mà như không làm đó, mình hiểu được cái chữ đó đó thì mình làm việc nó sẽ rất là thoải mái. Còn cái chữ mà mình bị làm đó thì cũng là một cái cảm giác, cũng là một cái hành động thôi, nhưng mà cái tư tưởng, cái mai của mình đó, nó có thể mình có thể kiểm soát được cái cảm xúc của mình cũng như là cái tư tưởng của mình đó, thì có nhiều thứ nó có thể thay đổi một cách tích cực hơn nhiều. Dạ. Chú ơi, hôm nay có những gì cập nhật cho chương trình không chú, trước khi chúng ta đóng điện thoại của thính giả chú?
Có rất nhiều. Thì như hai ngày nay á, quý vị thấy một ông cảnh sát của Ford bắn vô cái cửa sổ chết một cái người mẹ, làm cho cơ quan Human Resource của cơ quan, rồi trước mặt đứa con rất là trẻ tuổi. Thì trong tình trạng theo chú thấy á, với kinh nghiệm chú, tại vì hiện trường bây giờ tất cả mọi người ai có súng hết, thành ra làm cho cái việc làm cảnh sát nó trở nên nguy hiểm nhiều hơn. Là như chú nói đó, cảnh sát nó có nhiều loại lắm, có những cái thành phần, những người anh em đi làm cảnh sát đó, là từ nhỏ lớn chưa bao giờ thấy cái súng, chưa bao giờ bắn cái súng, và chưa bao giờ tham gia hay là nằm trong những cái hoàn cảnh mà súng ống nổ phải nằm xuống núp. Còn đối với những người như chú á, chú làm việc là tại vì chú đã từng nằm trong chiến tranh, từng nằm nấu cơm mà phải đổi nón sắt ở trên, rồi nằm sát xuống đạn pháo kích rồi khắp nơi. Thành ra cái trường hợp đó, khi chú làm cảnh sát mà có một chuyện gì vừa xảy ra chú rất bình tĩnh, còn cái người mà không làm cảnh sát hoặc không có đi chiến trận lúc trước hay là chưa gặp những hoàn cảnh đó, họ run lắm. Ngồi trong xe móc súng ra, là tôi hỏi móc súng ra làm gì, ở đây mà muốn bắn vào sao vậy, bỏ súng vô. Thì bắt đầu đó là những cái khác nhau. Thì cái chuyện mà không biết cái người cảnh sát này nhìn thấy cái gì mà có thể bắn vô nhà người ta. Ngay cả bây giờ trong nhà người ta, mình dòm vô cửa sổ, người ta cầm súng chỉ vô mặt mình cũng không được quyền bắn, tại vì người ta sợ, người ta biết ai. Tại bộ đồ cảnh sát thì cũng màu đen, hiểu không? Do đó cái chú rất tội nghiệp cái vị cảnh sát bị buộc tội về giết người. Nhưng mà trong khi đó phải nhìn lại nạn nhân, người ta đương chơi trong nhà người ta với một đứa con, mà mình bắn người ta chết, thì chú thấy hoàn toàn đây hoàn toàn sai. Thì chú làm cũng là cảnh sát của cơ quan Ford khi chú bắt đầu năm 87. Do đó chú không cảm thấy, nghĩa là đại khái chú hy vọng là chuyện này đừng xảy ra. Nhưng mà đây là một cái national news, khắp nơi đang theo dõi. Cũng như kỳ rồi cái cô cảnh sát mà đi lộn cái chung cư đó, cái apartment mà, yeah, mà bắn, yeah, bắn chết người Mỹ đen, thì cho thấy đó, những cái tình trạng đó. Do đó sở dĩ chú mang cái vấn đề này ra đó là chú muốn báo động đồng bào. Một khi mà mình lại gần cảnh sát á, họ rất nervous. Và nhất là lúc ngừng xe mình đó, quý vị làm ơn cái đầu tiên nữa, đừng bao giờ mở cửa xe đi xuống. Ban đêm á, quý vị dặn cái đèn ở trong lên, để hai cái tay cầm cái vô lăng á, tức là cái đồ bẻ lái á, để trên cao. Thì khi cảnh sát gọi đèn thấy cái đó, họ có cảm tình đầu tiên. Ban ngày á, thì để hai cái tay ra ngay ngoài cửa sổ, dịnh ở chỗ mà cái kiếng mình quay xuống rồi ha. Dịnh hai tay cho người ta thấy rằng là tay mình không có đụng vũ khí hay bất cứ cái gì. Ok, khi mà cảnh sát hỏi quý vị có súng không? Mình có súng thì mình đã có súng. Và phải chỉ họ, đừng nói, chỉ mở miệng nói là cái súng tôi nằm bên tay phải của tôi đây. Rồi khi cảnh sát mà kêu mình lấy đó, thì lúc nào cũng dùng hai ngón tay trỏ và ngón tay cái cầm cái súng, mà cầm ở trên cái lưng cái súng, chứ đừng bao giờ cầm cái bá chĩa qua cảnh sát đây nè, là bắn một cái chết liền. Nó đã xảy ra những cái vụ bắn gì rồi. Thì sau hai cái vụ ở Dallas và Fort, chú muốn hôm nay cảnh tỉnh đồng bào khi gặp cảnh sát á, ví dụ người ta kêu mình làm gì làm cái đó đi. Nhưng mà không phải là khi ví dụ như cảnh sát đè súng bắn nhà mình một người chết rồi, chú có quyền tự vệ, lúc đó gặp chú là chết liền tại đó. Nhưng mà đa số chuyện đó ít khi xảy ra lắm. Chỉ có những cái chuyện gần đây trong hai tuần, trong đây Dallas Fort Worth là xui xẻo có những chuyện xảy ra. Thì hy vọng rằng nếu quý vị có con em mà đi làm cảnh sát đó, thì thứ nhất á, là quý vị nên khuyên rằng á, các con cần phải để thì giờ nghiên cứu những cái vụ bắn trong quá khứ để mình học hỏi. Và cái thứ hai, chú thấy hiện tại bây giờ, ngày xưa chú đi làm á, chỉ có súng, mang vài băng đạn, cây còng, cây đèn pin. Còn bây giờ cảnh sát nó mang giống như là đi đánh ở bên Iraq vậy đó. Súng điện, súng máy, súng xịt, đồ đầy con người hết. Do đó cái nỗi sợ sệt nó nặng trên người và nó bao xung quanh người cảnh sát. Do đó quý vị khi làm việc cảnh sát, quý vị nên cẩn thận, cẩn thận. Đừng có để những chuyện mà nó không hay xảy ra, thì tội nghiệp cho cả người cảnh sát cũng như gia đình nha.
Cảm ơn chú rất nhiều đã chia sẻ cũng như là nhắc lại câu chuyện của cô Amber Rieger vừa rồi với lại là cái vụ cảnh sát
cách đây 2 ngày.
Dạ, thấy đau buồn quá chú. Cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ chú ơi, chắc là xin phép chú cho chương trình đón một vị chờ cho đường dây
chú nhé. Chuyện để nói.
Dạ.
Vâng. Dạ vâng, Thanh Hùng, Như Tuyền và Bảo Bảo xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Hello, dạ, phải em không?
Dạ, phải ạ.
Chị ơi, cho biết tên nha.
Dạ. Dạ, em tên là Mai. Dạ, con chào chú Ẩn và các anh chị trên đài.
Dạ vâng, chào chị.
Dạ, hôm nay chú Ẩn con cho con hỏi, tại con gọi chú nhiều lần mà con gọi không được á chú. Cái vấn đề của con ở đây là con làm cho cái tiệm nail mà cỡ một khoảng tháng nay, tháng rồi á chú. Thì có một cái người khách nó tới nhận cái dịch vụ làm chân với chà gót. Thì sau khi mà làm xong thì trả tiền 43 đồng thì người khách này không có hài lòng rồi chửi, rồi gây gổ với cái người thợ. Thì con là người đứng chính giữa để con kêu mấy hai người đó là phải ngừng lại. Rồi con gọi police tới để nhờ police tới giúp. Tại vì cô ta chửi ồn ào với cái người thợ của con cũng chửi qua luôn. Rồi bolip khi mà tới giúp á, thì bolip can thiệp xong rồi mọi người đều giải tán là đi hết. Thì chưa có đầy 5 phút sau nữa thì cô ta quay trở lại tiệm của con với một cái người đàn ông. Mà hai người này á, xong vô tiệm của con thì trong cái lúc mà cô ta quầy vô á, con nhìn thấy thì con kêu mấy người ở trong tiệm là quay phim để lại, đang có gì mình có bằng chứng để chứng minh. Thì hai người này vào xong vào tiệm thì uy hiếp chỉ chỏ mấy cái người ở trong tiệm. Mấy người thợ á, rồi bắt đầu họ chửi, họ muốn đánh, rồi cái họ quầy đi thì họ đẩy ngã cái bảng sai quảng cáo của cái tiệm, rồi cái họ đi thì police cũng bắt đầu tới, thì con mới chỉ hiện trường cho police vậy, thì police mới đi tìm hai người đó nói chuyện, thì không biết là nói điều gì, xong rồi police mới quay trở lại tiệm thì nói cho tụi con biết là không có cho mà hai cái người đó tới tiệm từ nay về sau nữa đó. Rồi police mới có hỏi cái người mà gây gỗ hồi nãy đó, là cái người thợ đó, là có muốn ra tòa không? Thì cái anh này ảnh không có hiểu tiếng Anh, thì ảnh cứ nghĩ là chắc là ra tòa là để cho hai cái người kia. Thì ảnh xê giác, khi mà xê giác xong thì police viết cái giấy, rồi đưa cái số điện thoại kêu ảnh gọi khoảng gì 16 tháng 10, rồi sẽ gọi để đi ra hầu tòa. Thì ảnh cứ nghĩ là cái đó là giấy để phạt cho hai người kia. Rốt cuộc thì hồi từng rồi á, trước cái ngày ra tòa 3 ngày, ảnh mới gọi điện thoại, ảnh nhờ con của ảnh gọi điện thoại. Thì khi mà cái giấy đó rốt cuộc là cái giấy phạt của ảnh là gây gỗ đánh lộn. Vậy cái trong cái trường hợp này á, chú làm ơn chỉ dùm cho con cái cách nào tốt nhất đó chú.
Ok, ví dụ như tại vì chú không ở hiện trường và cái câu cháu lặp lại đó, nó không đầy đủ để chú biết là ai quýnh ai. Ví dụ
dạ,
như
dạ không ai quýnh ai hết đó chú. Dạ.
Dạ không, khoan nghe đây. Luật bên Mỹ thì dù mình đụng chạm vô cái tay người ta nhẹ thôi, ngón tay đụng thôi cũng gọi là assault by contact á, thì cái người đó sẽ bị cái ticket 500 đồng. Hiểu không? Nhưng mà trong tiệm đó có máy quay phim hay không?
Dạ trong tiệm không có máy quay phim. Nhưng
tại
mà
sao
khi mà
có khoan á. Những cái tiệm ở đây chú đã khuyên rồi, mình làm việc với public mà nhất là tiệm nail đó, máy quay phim có bao nhiêu tiền đó, chú thấy có nhiều tiệm nail xin lỗi chủ rồi spend tiền rất là nhiều cho những thứ không xứng đáng. Mà mình là cái chỗ mà tiếp xúc với những hạng người từ giàu có sang trọng, những thứ cà chấn nhiều nhất đó là tiệm nail. Thì quý vị nghe câu chuyện này đó, làm ơn gắn cái camera lên. Rồi bây giờ trong những cái người quay phim đó có người nào mà có những cái camera thấy rõ ràng quay từ đầu tới cuối hay không?
Dạ, thì hồi cái lúc đầu hai người cãi nhau á, là con sợ là sẽ có chuyện cho nên con gọi tới, cho police tới để giúp, nhờ kêu cái cô ta đi ra khỏi cái tiệm, đừng có quậy phá chỗ tiệm. Thì police tới thì giảng hòa là kêu cô ta đi rồi, nhưng chưa đầy 5 phút là cô ta dắt cái người đàn ông tới để uy hiếp chỉ rõ mấy người kia đẩy cái sai. Dạ.
Ở đây á, nó có nhiều vấn đề mà mình gặp trở ngại lắm. Thứ nhất á, có nhiều người đi từ Việt Nam qua đây ở xứ Mỹ này không chịu học tiếng Anh, do đó có những cái lúc mình thua rất là tức, là cái chỗ là gọi là guilty by not speaking English. Do đó trong thời gian chú lúc nào cũng khuyên anh chị em đi học đi, học đi học đi, mà chú thấy những cái chuyện mà nghe câu chuyện biết là bên kia nó gây chuyện, nhưng mà tại vì nó nói tiếng Anh giỏi hơn. Thì bây giờ ở đây á, đối với chú á, ông cái cậu này bị cái tích cạch hay là bị ra tòa về cái tội nặng hơn?
À, nói là đóng 400 mấy á chú, nếu mà muốn đóng 400 mấy thì coi như không phải ra tòa, còn nếu mình
dạ,
có bằng chứng gì thì đi ra
không,
tòa.
Đối
dạ.
với đối với chú á, mà cháu có đầy đủ nhân chứng đồ này kia nữa thì mà cậu này không quấn người ta, không có tội gì phải đóng tiền tất cả đó. Cái người dạ. cảnh sát đó đối với chú á, nếu bên này không có hành hung người ta mà chỉ nghe có một bên để ghi cái tích cạch á, cái chuyện đó là không có fair, hiểu không?
Dạ.
Tại vì á, mình
thì
phải điều tra hai bên rõ ràng. Tại vì á, vô đây á, đã mang người khác trở lại, mà trong lúc mang người khác trở lại thì có ai quay được cuộn phim là tên nó giận dữ chửi bới người ta không, mà bên đây có người quấn không?
Dạ, con là người quay, rồi nó thủ, nó muốn đánh lên con luôn, rồi nó chỉ chỏ mấy người kia thì
đó,
con có quay, con có chụp hình lại. Dạ.
À, ok, đối với chú á, kiếm một luật sư, cái này cũng trả mắc bao nhiêu tiền, ví dụ đòi ăn mấy ngàn thì cái chuyện vô lý, hiểu không? Hoặc
dạ.
là kiếm người nào đây là những cái ticket bị phạt ở cái những cái tòa rất là nhỏ như Municipal Court, vô trong đó trả
dạ.
tiền từ 500 đồng trở xuống đó, nó gọi là General Complaint Citation. Nhưng mà đối với chú, mà chú không quýnh người ta mà ghi chú ticket đó, chú làm tới nơi. Hoặc là ngay
dạ.
bây giờ cậu này kiếm người biết tiếng Anh lên complain với cái sở cảnh sát ở thành phố nào vậy?
Ở Rep Vai á chú.
Rep Vai, lên cảnh số Rep Vai. Tôi muốn nói chuyện tại sao cảnh sát này ghi vấn đề đó, nhưng mà phải có người á mạnh dạng hiểu luật chút xíu, hiểu không?
Dạ, tại tụi con đều không hiểu luật luôn. Dạ.
Ok, vậy thì mình nhờ luật sư làm cho tới cùng, đưa thưa lại, thưa rồi nó gọi là counsel á, để nó thưa mình, mà kiếm một người biết tiếng Anh, gọi điện đầu tiên á, khoan mướn luật sư, kiếm một người biết tiếng Anh giảng nghĩa câu chuyện và mang những cái video đó cũng như tất cả những người nào có dính dáng, xong rồi kiếm một vài người thôi chứ không phải đi hết tiệm, lên trên đó complain là vấn đề cảnh sát không có phe trong vấn đề này. Rồi nếu mà cảnh sát vẫn nói câu không, tao nghe thằng kia nói, tại sao mày nghe một thằng kia nói rồi có thể mà ghi tất cả tao, nó vô đây nó quậy hay là, nhưng mà ở đây cái quan trọng á, mình không nên làm chứng láo, là tại vì cái người vô tiệm nó quậy phá, nó cố tình kiếm tiền, nó cũng có thể quay phim mà mình không biết, hiểu không? Do đó đừng có bao giờ nói phe ta, lúc nào cũng nói thật hết, mình phải nói hoàn toàn sự thật thì mình có cơ hội. Đối với chú mà cái chuyện này á, làm tới đâu cũng làm tới hết, để thứ nhất á, là cho sở cảnh sát nó biết, cái thứ hai á, là mình lấy lại cái danh dự cho mình, mà không có đánh ai hết. Tại vì cái General Complaint Citation đóng tất cả đó, nó vẫn cũng có nằm trong cái record của mình luôn. Hiểu không?
Tại tại chú biết không, con á là người đứng chính giữa, con là người gọi kêu police tới hét, nhưng rốt cuộc rồi lại cho cái anh kia tích cạch, cho nên con tụi con rất là bị sốc khi mà biết, mới vừa biết từng rồi là cái đó là cái tích cạch.
Ok, anh kia là cái anh mà dính dáng vô vụ đó phải không?
Dạ.
Anh có đẩy xô người ta, đụng chạm người ta không?
Dạ không, chỉ chửi thôi, tại cái con đó chửi dữ quá rồi, trong khi ảnh phải sơ việc lâu cho nó tới như vậy mà rốt cuộc
vậy,
rồi lại chửi. Dạ.
Nghe đây. Chửi đó thì trong tích cạch đề cái tội gì?
À, cái giấy đó con cũng không hiểu nữa chú, con cũng không có được cầm cái tờ giấy đó nữa, nhưng con
okay, thì
có thể
bây giờ,
xem cho chú được không?
Hiểu
á,
thì chụp cái hình gửi qua text message cho tôi, tôi đọc rồi.
Dạ.
Ok, rồi. Để không?
Dạ.
Dạ vâng,
là cái số nào để cho con liên lạc với chú hay chú?
Một lát chú chờ cuối giờ đi lấy.
Chị 682-360-7250 chị nha.
Dạ, cái quan trọng á.
360-7250.
Bà bảo.
Dạ.
Cho chị hay đó, quan trọng là cái người bị tích cạch gọi chị, chú chứ không phải cô này gọi.
Dạ.
Dạ.
À, chị nói cái dạ 682-360-7250. Chị nói cái anh mà bị cái ticket đó là chụp cái hình đó và gửi qua tin nhắn cho chú nha, để chú đọc trước rồi chú sẽ liên lạc lại.
Dạ.
Rồi chúc anh chị
may mắn. Trong cái chuyện này em là người chính giữa, em làm chứng
không,
mà
không,
bây giờ
sau này nãy giờ 10 lần rồi.
Dạ. Rồi chị cứ gọi, nhắn anh gọi chú sau đi nha.
Dạ, con cảm ơn chú, cảm ơn anh chị. Dạ.
Rồi, cảm ơn
chị.
Vâng,
cảm ơn chị rất nhiều.
Chương trình xin được mời một vị tiếp theo nhé. Hello.
Hello.
Hello, dạ vâng, xin chào.
Hello. Xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Rồi gọi điện thoại mà quên mất, lại bỏ đi đâu mất rồi. Như Tuyền chuyển đường dây cho một vị khác nha.
Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả đang trên đường dây ạ.
Dạ vâng, vị thính giả trên đường dây vui lòng giúp chương trình tắt cái radio hoặc là dặn nhỏ để tránh tiếng vang vọng lại. Và xin chào, xin lên tiếng nha mà. Hello. Dạ vâng, vị thính giả này có thể lên tiếng giùm không ạ? À? Hello.
Hello chị, phải em không chị?
Dạ đúng anh rồi, anh ơi cho biết tên, quý danh của anh và anh cứ đặt câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn nha.
Dạ em tên Huy, em ở thành phố Richardson. Dạ thưa chú Ẩn, cho con có một câu hỏi nhờ chú Ẩn tư vấn giúp được không chú Ẩn?
Rồi anh cứ nói đi.
Dạ nhà con có thằng cháu cách đây 2 ma túy đá nó sử dụng xong nó bị cảnh sát bắt rồi. Tại bây giờ nó cứ ở trong trong tù á, nó cứ gọi ra, nó hỏi, nó kêu về bail ra với lại về bị probation gì đó mà nhà con không ai biết hết. Thì chú vẫn có những cái kinh nghiệm về những cái trường hợp như vậy, chú vẫn có thể giúp con được không?
Bây giờ cho cái câu chú hỏi đó. Cậu này bao nhiêu tuổi?
Dạ cậu này, thằng cháu này này nó vừa được 19 tuổi.
Ồ, 19 tuổi không gọi là baby được, cậu này ở tù lớn rồi bây giờ. Cái quan trọng á, mấy cái tên mà bị cái ba cái cần sa ma túy này á thì
dạ, nó mua là 4.25 gram.
Gram cần sa hay là ma túy?
Dạ ma túy đá.
Ồ, cái đó nhiều lắm. Bây giờ chờ đi, khoan để chú nói nghe. Ma túy đó, dù một cái cục nhỏ xíu đây á, cũng ở tù bằng cái cục hơi lớn lớn. Ok, giờ đó giờ để giảng dạ. Cho nghe thế này. Những cái tên này á, nếu mà thân nhân nhà chú đó thì để cho nó ở tù. Ở tù dạ. Á, nó có được cái lợi á, là nó không ra ngoài hút sách nữa, hoặc là nó bán buôn nữa. Hiểu không?
Dạ.
Còn nếu gia đình dạ. Mà nóng ruột, trời ơi, nó ở trong đó coi chừng Mỹ đen, Mỹ đỏ, Mỹ trắng, nó quánh chết như thế nào, bao
dạ, dạ, dạ đúng rồi, hiện giờ là cái tâm trạng như vậy đó.
Dạ không, để chú nói cho nghe, chú làm nghề ma túy này không biết bao nhiêu năm rồi. Do đó, nghe lời chú đi, nó có la cái nào la dạ. Kệ nó. Còn ví dụ mấy cái thằng đồng đảng nó đó, mà đồng ý vô bảo lãnh cho nó thì đều có cái record mà lúc vô thăm viếng hết. Thì đó là cái lợi cho văn phòng biện lý mà lúc trước chú làm. Hiểu không?
Dạ.
Để người ta
dạ.
Biết ai là đồng bọn của nó. Khi mà cái cậu này nếu mà đã được ra được cái lên gặp tòa lần đầu tiên đó rồi là pre-trial rồi hearing á thì sẽ dạ. Luật sư sẽ hỏi là anh có tiền mướn luật sư không, nếu cậu này không có gia đình trả tiền á, thường thường á có mấy bà mẹ mấy ông cha mà hãy nghe con làm cái bắt đầu ôi Mỹ nó hại này kia, thôi mướn luật sư cho nó đi, đó là cái chuyện mình giết con mình. Hãy dính vô ma túy cần sa giống như dính cờ bạc vậy đó. Mình phải dạ. Có những biện pháp mạnh. Thì nếu mà cậu này ra tòa pre-trial, tức là bắt đầu ra cái phiên đầu tiên á, ông chánh sát sẽ hỏi là anh có luật sư biện hộ không? Thì cậu này nói dạ. Có thì tòa chỉ định, hoặc là cậu này nói không, tôi tự làm luật sư riêng cho tôi, thì gọi là pro se. Thì lúc đó đó, thì ông chánh sát sẽ nói ok, tao sẽ cho mày pro se. Tức là pro se là tiếng Latin gọi là tự bảo vệ cho mình, luật sư mình biện hộ cho mình. Thì bây giờ trong trường hợp này để cậu đó ở trong tù đi. Có khóc, có lóc, mấy thằng này ngộ lắm. Lúc mà nó bán ma túy hoặc nó hút đó, nó giống như ông thần vậy đó. Nhưng mà khi vô tù nó giống như con cua bị gãy hết 8 càng. Do đó nó chỉ ngoe ngoe, nó móc móc con mắt rất là dễ thương. Đừng có thấy cái tội nghiệp đó mà đem ra mình giết nó. Ok nha, nghe lời chú đi. Còn cha mẹ
dạ,
mà...
chú.
Rồi, nói
thứ hai là tại vì nó thứ nhất là nó không có biết tiếng Anh. Mà khi mà nó ra tòa lần thứ nhất con không biết nó khai với ai, khai như thế nào.
Dạ,
rồi
không,
có cái
không.
Thông dịch hay không.
Dạ có thông dịch không
con
bao.
Con thấy ở trên cái record, ở trên cái Collin County á, thì người ta đề là second degree felony.
Dạ cái đó là nặng lắm à, từ 10 tới 20 năm. Tù á,
dạ.
Tù lớn. Thành ra bây giờ á, ví dụ từ xưa về cậu này mà không có bị gì hết, chưa bao giờ bị bắt. Thì nếu
dạ,
mà
dạ,
cái hoàn cảnh như thế nào mà rõ ràng có thể từ được probation trở lên từ 10 tới 20 năm. Thì bây giờ trong trường hợp này chú chỉ khuyên cái câu á, gia đình để cho ở trong đó đi. Một là giữ lâu thì được cai nghiện. Mà không có beo thì chắc chắn không được ra ngoài. Đừng mang nó ra, mang ra là mình giết nó nữa. Ok?
Dạ dạ, con cảm ơn chú.
Rồi.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Chúng ta mời thêm một vị nữa nha. Hello.
Hello.
Alo, chào Bảo Bảo, Như Tiền và anh Thanh Hùng.
Dạ vâng.
Chào anh Tiến. Mấy anh này hôm tiên anh Tiến có câu hỏi gì cho chú Ẩn không ạ? À?
Dạ, câu hỏi có một câu mà đơn giản là chào chú hiệu trưởng Minh Ẩn.
Dạ, chào.
Hỏi là cái trường hợp mà cô ở quốc gia nào mà cũng có cảnh sát phạm tội, cái trường hợp mà cô gây giờ đó, theo ý chú thì cái tật tà sự có đúng không? Không biết là trong lúc cô phạm tội chắc cô theo ý chú là cô có bị bệnh không, bệnh gì không chú?
Dạ, cái chuyện đó chú không có dính dáng điều tra, hỏi sau đó chú trả lời không được. Nhưng mà đối với chú kia hỏi là đó là do quyết định của bồi thẩm đoàn là 12 người và 12 người phải đồng ý. Nếu có một người không đồng ý thì cái case không có buộc tội được. Do đó 12 ý kiến, 12 người không biết chuyện gì đồng ý, thì mình phải tôn trọng cái sự luật lệ của Hoa Kỳ là mình nghĩ cô đó là guilty. Ok ha?
Dạ rồi, cảm ơn anh.
Đó là những cái mà để giúp đỡ cho những người cảnh sát, một khi mà mình bốc, trước khi bốc còn phải suy nghĩ xung quanh của mình như thế nào, có nên làm hay không. Cảm ơn Tiến nha.
Dạ rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Bây giờ thì chắc là xin phép chương trình cũng như quý thính giả dừng lại một chút nha chú, cho phần giới thiệu thương mại.
Rồi,
chú uống tách trà nha, nghỉ ngơi.
Ngủ.
Dạ, cảm ơn chú.
Bà Bảo, Như Tuyền, Thanh Hùng xin cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bà Bảo, Như Tuyền, Thanh Hùng xin được quay trở lại phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và trong phần 2 của chương trình, quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình đặt câu hỏi cũng như là chia sẻ những câu chuyện đã xảy ra trong khu phố của mình. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Từ phòng ghi âm, Bảo Bảo, Như Tuyền, Thanh Hùng xin được gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn trong phần 2 của chương trình.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả trong phần 2 và mình tiếp tục chương trình nhé. Okay.
Dạ.
Dạ vâng ạ.
Xin được mời ngay một vị trên đường dây nhé.
Dạ vâng, hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị ạ.
Dạ vâng, chị ơi, chị vui lòng lên tiếng nha. Xin chào, xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Hello, dạ vâng, chương trình nghe chị rồi.
Dạ,
xin
tôi.
Chị.
Cho... Tôi không
dạ, xin cho biết tên ạ.
Như từng nghe được tiếng của chị rồi mà hình như là chị đang còn nói chuyện với ai đó để mà... Hello, chị ơi, chị sẵn sàng chưa ạ? À? À, nếu mà chưa thì Như Thuyền xin phép chuyển đường dây cho một vị khác đi nhá. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Dạ, em tên Mai ở Arlington.
Chào chị Mai.
Dạ, chị nghe em được rõ chưa ạ?
À, rất rõ. Chị đặt câu hỏi đi
dạ
nhé.
Dạ rồi. Dạ, em hỏi giùm cho người bạn, bạn đi làm full time đó. Dạ, người bạn của em là có đến một cái văn phòng này để mà xin nhờ làm hồ sơ thi quốc tịch giùm cho ba của người bạn em. À, thì lúc tới là vẫn có văn phòng đàng hoàng, nhưng mà một tháng sau thì khi tụi em tới thì cái văn phòng đó không còn nữa. Thì tụi em có liên lạc được với cái người mà tụi em đưa tiền với đưa hồ sơ đó, thì người đó nói là ô không có văn phòng nhưng mà vẫn có thể làm được bình thường. Dạ, thì tụi em đưa tiền đầy đủ hết, đưa trước hết, xong rồi bây giờ sau thì khoảng chừng cỡ 3 tháng sau thì cái người đó nói cho em là ok, hồ sơ này chưa có đủ điều kiện để đi thi quốc tịch, thôi sẽ chờ thêm 2 năm nữa mới làm được. Thì tụi em nói tụi em xin tiền lại, thì cái người này nói cái người này im re luôn, dạ không có trả lời, tụi em gọi phone không bắt phone nữa. Dạ xin hỏi có làm được gì không ạ?
Giờ tôi hỏi chị một câu á, đây văn phòng Việt Nam hay Mỹ hay mày?
Dạ Việt Nam.
Rồi, cái văn phòng mà chị nói vừa vô đóng tiền sao trả lời không có gì nữa, tức là có bảng hiệu đồ không?
Dạ, lúc tụi em tới thì là có bảng hiệu. Dạ, nhưng mà khoảng chừng một tháng sau thì là văn phòng dập tiệm luôn, không còn văn phòng nữa, nhưng mà tụi em vẫn có thể liên lạc được với cái người đó.
Ok, bây giờ tôi hỏi chị là khi chị làm cái giấy vấn đề thi quốc tịch, chị có giấy hóa đơn ưng thuận hai bên không, hợp đồng không? Là làm
dạ không, chị có đưa cho em cái receipt, em đưa tiền không, đưa receipt cho em là có nhận nhiêu đó tiền đó.
Ok, rồi bây giờ cái số tiền mà chị nhận đó, chị có receipt và có tên tuổi của công ty đó không?
À, dạ có tên của cái người đó thôi chứ không có công ty gì hết ạ. À.
Ok, rồi chị biết cái cậu đó ở đâu không?
À, dạ có số phone, Hi có cho địa chỉ nhà nhưng mà tụi em chưa bao giờ dám tới nhà, tụi em sợ không biết có nơi hay không á.
Mà có cho địa chỉ nhà hay không?
Dạ có.
Rồi, dạ, thứ nhất, ví dụ như chị đưa 1.000 đồng bạc á, thì chị muốn thưa trong cái vấn đề mà này á, thì chị ở thành phố nào vậy?
Dạ ở Arlington.
cái văn phòng nằm tại Arlington luôn của cái cậu đó phải không?
Dạ, bây giờ không còn nằm ở văn phòng, bây giờ đổ dẹp văn phòng luôn.
Cái văn phòng lúc chị Lợi đóng tiền là nằm ở đâu?
Dạ, ở Arlington.
Arlington. Ok, thí dụ như á, chị vô trong mạng đó nha. Chị dạ. Biết cái zip code, cái chỗ văn phòng đó, chị đánh vô, đề là JP, J là chữ John đó, chị hiểu không?
Dạ.
Chị biết tiếng Mỹ không?
Dạ biết ạ. À.
Dạ, JP, P tức là phở đó, để phở đó.
Dạ.
Court, for, tức là cho, zip dạ. code, 760 mấy đó, Arlington là 76, dạ. ok? Rồi khi đó dạ. nó sẽ show lên cái JP court number mấy ra, chị vô trong đó. Có nhiều JP bây giờ người Việt Nam giúp đỡ nhiều lắm, trong đó nó có cái form chị điền và chị thưa cái cậu này cho tôi. Ok?
Dạ. Yeah. Dạ. Yeah.
Simple. Simple. Nhưng yeah. mà nếu mà
nghĩa
người
mình...
mà
chị dạ, nói chú nói con nghe.
Nói đi thôi.
Dạ dạ, tại vì ý con hỏi là bây giờ mình mặc thật ra receipt là chị có nói ok nhận 3,000, không có nhận nói nhận làm gì hết. Rồi
cái gì mà
có thi... nói là
khoan, khoan. Thi quốc tịch mà 3,000 đô. Mấy người?
Dạ. Dạ một người à. Trời tại vì cái gia đình dạ. này người ta không biết tiếng Anh, người ta không biết gì hết, người ta nghĩ là ồ có người giúp người ta mừng quá.
Ok.
Ra là,
cái người mà nạn dạ. nhân đây đó bao nhiêu tuổi?
Dạ gần hơn 60 rồi.
Mới 60 ở bên Mỹ trên được 20 năm chưa?
Dạ chưa, mới được ở 5 năm. À, nhưng
ồ,
mà tưởng
năm.
Là được điều đủ điều kiện thi rồi, nhưng mà
bây giờ đó,
nhưng mà sau đó cái người nói là chưa đủ.
Rồi rồi chị nghe tôi nói đi. Tôi hiểu hoàn cảnh chị rồi. Ở đây tôi nghĩ chắc chị bị gạt rồi. Thì bây giờ cái đầu tiên á, chị đưa ra tòa thưa. Nhưng mà nếu cái địa chỉ nhà của cái chỗ là việc đó, chị thưa ngay cái văn phòng nó còn mở cửa không?
Dạ không.
Nó đóng cửa luôn, phải không?
Dạ.
Ok, bây giờ chị thưa lên văn phòng đó đi. Thì cái chỗ constable đó, người ta tìm cách sẽ sợt cái giấy mời để ra tòa. Người ta sẽ sắp áp cái tòa cho chị. Lên trên đó nó đưa chị 5-6 cái form gì đó, chị điền vô rất dễ dàng. Nói là tôi đưa trong vấn đề thi quốc tịch 3,000 mà ông này ngày đó có ở tại văn phòng, giờ văn phòng đã bị đóng cửa. Ok? Nhưng mà
yeah.
chị có nhớ tên văn phòng phải không? Đừng nói trên đây. Chị,
yeah.
chị nhớ là văn phòng đó có tên phải không?
Dạ yeah, không có tên. Dạ yeah, không có tên mà chị biết tên cái người đó thôi ạ. À.
Ok, bây giờ tôi nói chị nghe, hỏi chị câu gì, chị ở Mỹ lâu chưa?
À, dạ, con mới thôi.
Mới nữa hả? Ok, đây là hoàn cảnh.
Dạ, con ngoại trừ, dạ, con mới mấy năm, dạ.
Quý vị nào mà có nghe trong chương trình đây á, làm ơn á, những cái tay mà xách cái vali đi vòng vòng, bận đồ vest, thắt ra vát, đồ lợi mà nói tôi làm đơn bảo lãnh hay là thi quốc tịch đó, đừng làm. Ở đây tôi không nói tất cả anh em xấu, nhưng mà đa số đồng bào bị gạt vì vấn đề đó. Quý vị tới cái văn phòng nào á, mà coi người ta mở cửa trên 2-3 năm người ta vẫn còn sống được á, thì quý vị á, có thưa lợi đó nó còn cái văn phòng. Còn bước chân vô cái văn phòng mà nó không có cái bản hiệu có gì hết, chỉ nói đây là văn phòng dịch vụ về vấn đề sở ngoại kiều, thi quốc tịch, bảo lãnh, du học rồi đó, thì quý vị cứ nghĩ rằng 80% đây là giả đi. Chẳng thà mình nghi ta giả còn hơn mình tin thiệt là mình sẽ bị mất tiền. Ok, trong trường
dạ.
hợp muốn lấy tiền là rất khó.
Dạ, giờ con hỏi chú thêm một vấn đề nữa thôi. Dạ, tại vì cái đó là khi mà con đi mua vé máy bay á, thì cái cô bán vé máy bay cô giới thiệu qua bên đó. Thì bây giờ mình cái cô vé máy bay đó cô có liên quan gì được không hả chú?
Dạ, có. Giờ là tại vì khi mà ra tòa đó, những cái này phải báo
dạ.
cáo cho tòa biết là ngày đó cô mời cái cô đó phải đi. Hiểu không? Ví dụ như bị
dạ.
cô biết tiếng Mỹ giỏi hơn cô đó, cô có thể ra tòa làm thông viên, mà đa số mấy tòa có người Việt hết đó. Thì
dạ.
phải mời cô đó đi, cô đó từ chối đi thì ông quan tòa sẽ mời issue một cái subpoena mời cô đó lên. Hiểu không?
Dạ.
Là cô bắt buộc
dạ.
lên. Còn không lên á, cái người mà cản sơ bộ có thể đưa cô đó nhốt vô khám. Hiểu không? Do đó,
nghĩa là cô đó lên với tư cách là nhân chứng hả chú?
Nhân chứng thôi, mời đàng hoàng.
Dạ.
Ở tòa ngộ lắm, nhân chứng mời đàng hoàng nhưng mà không có comply á, không có tuân
dạ.
theo cái lời mời á thì sẽ issue cái subpoena. Subpoena.
Dạ.
Nếu mà người đó không lên á, ông quan tòa có thể lóc cô đó ở trong tù cho đến khi nó xử xong.
Dạ.
Ok, làm
dạ
tới
rồi,
đi.
Dạ.
À, nhưng mà đây
dạ rồi,
dặn luôn chị á, gia đình á và những người Việt Nam
dạ.
ở đây á, kiếm cái văn phòng nào người ta làm việc mà có uy tín, đã được nhiều người tôn trọng
Còn cái văn phòng mà mở vô, ví dụ như phòng trống có 2-3 cuốn sách, cái computer đừng nghĩ chuyện đó thiệt, đa số. Nhưng mà có những văn phòng mới, mình biết đây là con cháu bà con mình á, mình cũng nên giúp đỡ những văn phòng mới để có sự sống. Ok, nhưng mà những cái người
dạ rồi, nói, dạ, dạ, ok dạ rồi, nha. Dạ con cảm ơn chú. Dạ, dạ con chào chú. Dạ.
Dạ vâng.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nhé. Vâng, và số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110.
Dạ
xin
vâng,
được mời.
Và chúng tôi mời vị thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, vị thính giả này có nghe tiếng chưa ạ? À? Hello.
Hello.
Dạ vâng, tắt cái radio hoặc là mình dặn nhỏ để tránh tiếng vang vọng lại nha. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào anh ạ. À. Anh vui lòng cho biết tên ạ. À.
Dạ, xin chào anh. Tôi tên là Hùng Anh. Tôi muốn gọi vào để trên Trương Minh Ẩn.
Dạ vâng, mời anh ạ. À.
Chào Như Tiền, chào,
dạ, chào
anh Trương Minh Ẩn.
Dạ, chào anh.
Tôi có hai câu hỏi tôi muốn hỏi anh, như là ví dụ như tôi muốn mướn những người mà người ta tới cắt cây ở nhà tôi, có cây cao đó. Tôi muốn mướn người ta cắt giùm. Thì khi mà người ta cắt như vậy mà lỡ té hay là xảy ra tai nạn gì đó, tôi có chịu trách nhiệm không anh?
Wow, câu hỏi okay. Hay quá nha.
Giờ cái câu hỏi của anh đó, nó khó trả lời thế này. Ví dụ như anh mướn người mễ, ví dụ như thứ nhất không có giấy tờ, mà lỡ kẹt á, thì anh cũng chịu trách nhiệm trong vấn đề mà chính phủ nó hỏi anh tại sao biết người này có giấy tờ. Tại vì khi anh mướn người nào á, anh nên có cái hợp đồng, giấy tay, giấy giấy dùng được, anh lắm ghi, ok, tôi cắt cái cây bao nhiêu đồng. Rồi bây giờ đối với trên Hoa Kỳ này, cái gì nó thưa cũng được hết. Nó rớt từ trên cây xuống nằm trong cái đất của anh. Nó nói, ok, ông này lúc trước nói tôi cái cây này cứng lắm mà tôi lên rồi cuối cùng á. Tại vì những người này không phải professional, hiểu không? Những người này không phải là những người chuyên nghiệp. Do đó, tiền nào của nấy, ví dụ như anh mướn cái nhà anh, cái cây nó gần cái mái nhà quá, thì anh mướn những công ty nào mà nó có insurance, lỡ nó đụng, nó sập gãy mái nhà mình á, nó sẽ lợi đó, nó đền. Ok? Còn nếu không á, mặc dù á, cây ngã nó sập vô đó, insurance mình vẫn đền, nhưng mà anh sẽ dính dáng trong vấn đề mà giống như tăng giá của anh. Thì bây giờ, thì ví dụ như á, cái người đi ngang nhà mình, do đó những cái gì, sẵn đây nói luôn những người cho mướn nhà. Ví dụ như quý vị cho mướn nhà mà quý vị chỉ mua cái building structure file thôi đó, tức là gió bão sập đồ á, đền cái nhà mình không đủ đâu, quý vị phải mua thêm cái liability rất là rẻ. Nếu quý vị đã có mua insurance cái nhà mình ở để làm gì, lỡ có người đi ngang đó sụp cái lỗ hay gì trên cái thành đất của mình á, nó thưa mình còn có insurance, còn không quý vị lãnh đủ hết. Thì trong trường hợp này á, cái người đó té xuống hay là gãy tay đứt chân, mà ví dụ như họ không phải là nằm trong cái, họ không có giấy tờ ở bên đây nữa, thì nhiều khi họ trốn, họ không làm khó dễ. Nhưng mà nếu những người đây á, mà có thân nhân ở đây, họ biết luật, thấy nhà quý vị to lớn, họ sẽ đưa quý vị rất trở ngại. Do đó cái câu tôi khuyên quý vị nên mướn những cái chỗ nào cắt cây nó nhiều giá lắm mà nó có insurance thì chắc ăn hơn, hoặc là cái công ty nào mà nó waive cái liability á, là ok, nếu mà tất cả trường hợp trở ngại á, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trong nhân viên của chúng tôi, thì quý vị mướn. Còn nếu quý vị á, mà muốn chơi cái kiểu mà bài cào đó, năm xưa mai rủi thì cứ làm, không phải vụ cắt cây nào người ta cũng té hết. Ok nha.
Ok, cảm ơn anh cái câu hỏi này. Còn yeah, câu hỏi thứ hai đó anh, cái chiếc xe, tôi có chiếc xe mà nó đã bị đụng rồi, tôi kéo về cái gara đậu đó khoảng cũng một năm rồi. Và bây giờ tôi kêu người tới tôi bán chiếc xe đó, tôi lấy cái bản số xuống. Nhưng mà khi mà tôi bán chiếc xe đó, đó thì cái ông đó, ổng không có đem cái bằng lái xe theo. Thì ổng đưa tôi cái ID, mà cái ID đó để ở trên đó là Mexico đó. Trong cái lúc đó thì tôi không có để ý tới cái vấn đề mà bị hết hạn nữa cái ID đó. Rồi thì cái mặt, cái hình đó thì là cái ông đó ông đứng. Thì tôi ghi xuống cái địa chỉ của ông đó, rồi số điện thoại, rồi zip code, rồi đầy đủ hết tên tuổi của ông. Rồi cái phần mà ông phải ghi thì ông ghi tên của ông ở trong cái bill of sale á. Rồi như vậy thì họ kéo xe đi, rồi sau đó tôi mới dòm lại, tôi thấy cái thẻ đó thì nó hết hạn rồi, 2018 lận. Như vậy thì có sao không anh?
Cái thẻ nào hết hạn 2018, thẻ nào?
Cái thẻ của cái ông đó thay vì cái bằng lái mà ổng không có đem theo bằng lái, ổng có giống như ai đi card vậy.
Cái thẻ đó của Mỹ thì cơ cấp phải không?
Đúng rồi.
Cái đó không có giá trị gì đất Mỹ hết. Ok. Nhưng mà bây giờ đó, để tôi chỉ anh cách vậy. Bây giờ anh lấy được cái bản số lại là tốt. Cái thứ hai á là anh lên trên mạng đó, Motor Vehicle Department of Motor Vehicle đó, hình như mvb.org thì phải, dmv.org, Department Motor Vehicle dmv.org. Vô trong đó anh để cái phần là seller. Anh hiểu không? Trong, anh biết tiếng Anh phải không anh?
Biết. Không, cái đó là anh, tôi làm rồi anh.
Ồ, oh, làm
tôi
rồi
làm,
thôi.
Tôi đã gửi đi luôn rồi.
Rồi, rồi, rồi. Nhưng mà anh có giữ copy đó lại không?
Có giữ copy luôn.
Rồi, vậy thôi anh an toàn không có gì.
Thì nó okay. Nói trong đó là trong vòng 30 ngày là mình phải gửi cái giấy đó đi sau khi bán xe.
Rồi, không có gì đâu. Nhưng mà được cái là anh lấy cái bản số xe. Dạ, tại vì thằng đó mua được chăng. Dạ.
Rồi, cảm ơn anh ha.
Dạ, cảm ơn anh.
Nhưng mà tại vì nếu không có bản số thì anh kẹt lắm. Về nó sửa xong cái nó chạy là anh lãnh đủ. Okay. Nhưng mà anh đã để xe bán xe, bán cái xe rồi làm tốt. Ok.
Rồi, cảm ơn anh. À, bây giờ thì chúng ta chắc là còn khoảng chừng vài phút nữa cho chương trình. Có quý thính giả nào cần hỏi vào giờ chót hay không? Nếu không thì mời chú Ẩn cập nhật những gì mà hôm nay chú đã định chú nha.
Ok. Hồi nãy có cái vụ mà cái anh mà bị trong tiệm nail đó. Chú rất băn khoăn trong vấn đề này là tại vì có nhiều khi mình không biết tiếng Anh, mình thua anh ta. Nhưng mà nhớ kỹ rằng quý vị không có khả năng đi học tiếng Anh hay là không có thủ thì giờ ít lắm cái người chủ trong tiệm đó không có tốn bao nhiêu 500 đồng bạc có một nguyên cái bộ system, một cái bộ quay phim để giữ đó. Đó là những người nhân chứng mà để giúp đỡ cho những người thợ mình làm. Còn nếu mà quý vị gặp những khách hàng cà chớn vô mà muốn giật tiền quý vị, giống như mình đánh thua một cái bài hát kéo, một cái dán máy mình thua mấy chục đồng đi, đừng nhớ là không đụng người ta bên đất Mỹ này á quý vị, chỉ đưa con tay chỉ vô người ta là quý vị bị cái ticket gọi là sold by contract. Nhớ nha, còn quý vị gây thương tích đã có dấu trầy đó là khác nữa, là tội nặng nữa. Do đó đối với tôi á, thỉnh thoảng lâu lâu mình mới gặp một người như vậy. Nhưng mà nếu quý vị có camera, quý vị gọi cảnh sát làm là việc đúng, đừng chửi thề. Tôi thấy có nhiều cái tiệm nail, nhiều cô đó tôi đã chứng kiến rồi, rất là dữ, rồi là lấy chổi đập người ta, giống như ở trên một thành tiểu bang khác, một đám dí chổi đập người ta đều bị bắt hết. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng cái người xấu á, nó vô tiệm mình rất là ít, thỉnh thoảng có bị cái thôi. Thì nếu ông chủ có tiền á, thì giúp đỡ cái người thợ nào làm cho người đó dĩ hòa di quý đi, mất một hai cái chân mỗi tuần á, nó cũng không làm bao nhiêu hết, đừng có làm dữ. Nhưng mà nếu mình có bằng chứng ở tên đó là ai, bắt buộc phải báo cáo cảnh sát, tôi đồng ý 100%. Rồi thêm cái vấn đề trước khi chấm dứt lời đó là có một số quý vị hiện tại bây giờ tôi còn 43 cái message tôi chưa trả lời. Điện thoại mà gọi chú á, ngày hôm nay chú trả lời hồi tháng 9 10 tây chú chưa trả lời kịp tới bây giờ. Thì có một số chú nghe đồng bào nói câu từ ngày ông lên làm thị trưởng không có trả lời cho ai nữa, hồi xưa gọi thì dễ. Thì cái câu đó thật sự quan cho tôi. Nếu mà tôi mà muốn hách dịch á, giờ này tôi không làm đài nữa đâu, hiểu không? Nhưng mà tại vì quá bận rộn mà không trả lời được quý vị. Có nhiều lúc á, xin lỗi quý vị nha, ngồi ăn cơm mà tôi cũng phải bấm một vài số điện thoại rồi tôi ngồi vừa ăn vừa nghe quý vị để trả lời. Thành ra quý vị thông cảm, chỉ có một cái quý vị cần chuyện gì gấp, giống như một vài có một vài quý vị nãy giờ đó là nhờ người bạn gọi giùm thì quý vị sẽ được câu trả lời sớm hơn. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày không khí giống như Đà Lạt vậy đó. Chúc hai cô cũng như anh Thanh Hùng đó giờ này bước chân ra khỏi đài ngồi uống cà phê ngoài quán ra lình rồi đấy không? Vui vẻ hơn là làm đài. Ok.
Dạ không chú ơi, tụi cháu là ngồi trước cái trong phòng vi âm, mà trước phòng vi âm thì chú thấy rồi, một khung cửa sổ đầy cây xanh,
một cái view rất là đẹp.
Và cô nào cậu nào cũng có ly cà phê bên cạnh hết chứ.
Nhưng mà ngồi gần đó phải căng thẳng, cô nào phải tình yêu không được dọn dẹn, có nhiều khi chui ra cửa sổ nhảy ra mất công tinh tức nóng. Ok dạ. Nha.
Rồi, dạ vâng. Dạ vâng. Cảm ơn tiến sĩ rất là nhiều. Dạ vâng.
Dạ vâng, và cũng cảm ơn quý thính giả đã tham gia chương trình. Chúc chú Ẩn cũng như quý vị một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui nha. Những câu hỏi nào quý vị chưa kịp hỏi ngày hôm nay thì nhớ là quý vị có thể gọi cho chú sau giờ hội thoại, và nhớ là kiên nhẫn chờ cho chú có thời giờ để mà trả lời thứ tự với quý vị. Còn nếu không thì quý vị nhớ tham gia chương trình vào thứ năm tuần tới, chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Và ngày hôm nay thì vì chương trình có thời gian thêm một chút xíu, cho nên là Như Tuyền cũng như là anh Thanh Hùng kết thúc chương trình trễ một chút. Vâng, cảm ơn quý thính giả.